thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu cho quý vị.
Nam mô Phật
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật. Thì lúc trước thường thường là chúng ta nghe qua cái phần Bát Nhã, hoặc là nói khác hơn nói về Kinh Kim Cương, thì chúng ta liên tưởng về cái chỗ mà tánh không của Bát Nhã. Hay nói khác hơn là có một số người chúng ta học Bát Nhã là chúng ta lầm tưởng rằng cái gì cũng không, tức là quán triệt về cái không. Nhưng mà ở đây chúng ta học qua cái phần Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nó cần có những cái quán nữa, cho nên tôi thấy cũng rất là lạ. Thì chúng ta lần lần học sẽ thấy một cái viễn kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật chỉ dạy rất là cạn kẽ. Thì kỳ này chúng ta học tiếp qua cái phần chánh văn. Thì trong cái phần chánh văn như thế này, Phật dạy là Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành vô ý đàn Ba La Mật. Tức là ở đây nói là cái người học Bát Nhã không phải là cái người tức là tu về cái hạnh thanh văn hoặc là tu về cái hạnh duyên giác, mà ở đây là cái người học Bát Nhã là phải bậc gì? Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát tức có nghĩa là những Bồ Tát lớn, Bồ Tát là lên các cái hàng thập địa. Thì như vậy qua cái phần này quý Phật tử thấy mình là cái người Phật tử, ở đây ai có chứng quả, quả gì chưa? Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, ai chứng gì cho tôi lên? Hoặc nói khác hơn là trong cái phần tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là tứ không, cho tôi mừng nghe. Nhưng mà tại sao đây mình nghe Bát Nhã? Thì như vậy nghe Bát Nhã quý Phật tử về chúng ta thực hành được không? Ở đây cái lộ trình của chúng ta tu tập về con đường thiền mà dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng Tâm Sư, tức là Hòa Thượng Trúc Lâm đó, tức là đi theo một cái con đường khác, là con đường thành Phật. Chứ không phải là mình tu rồi mai này mình sanh lên cõi trời rồi mình sanh về đâu để mình hưởng những cái phúc lạc. Mà ở đây cái con đường của Hòa Thượng chỉ dạy là con đường thẳng tiến Phật địa. Cho nên là con đường thẳng tiến Phật địa mà không có, gọi là không có nhiên liệu á, thì làm gì mà đi đến cái thành đó được. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đi đến cái thành Bảo Sở, phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta không có nhiên liệu, chẳng hạn như bây giờ mình muốn đi về Phan Thiết thì phải cần gì? Cần xe. Mà bây giờ xe nó có xăng sao đi, đúng không? Cho nên phải cần đổ xăng. Thì ở đây cũng vậy, trước khi mà học về hạnh Bát Nhã Ba La Mật thì đây Đức Thế Tôn nói là mình phải dùng một cái phương tiện, tức là quán. Mà quán cái này nó khác hơn là quán trong cái tinh thần của Đại Thừa, tức là Ngài Chí Giả Đại Sư, tức là quán không, quán giả, trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế. Cho nên qua cái phần này tôi thấy rất là hay, cho nên chúng tôi muốn cùng quý Phật tử chia sẻ về cái bộ kinh Thắng Thiên Vương này. Đó, tức là ở đây nói nè, Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, tức là đây là những cái Bồ Tát lớn. Thì như vậy ở đây chúng ta sau khi mà học cái bộ kinh này rồi thì chúng ta phải tu tập như thế nào đó để trở thành một vị Bồ Tát lớn. Còn nếu mà không được Bồ Tát lớn á thì tệ lắm, mình cũng Bồ Tát con, đúng không? Cái con này mình học á, bỏ quý Phật tử thấy này, mình bỏ một ngày Chủ Nhật mà quý Phật tử đến đây á, nhiều khi cũng tốn kém, đúng không? Tiền xe, đúng không? rồi những cái tiền mà quý Phật tử phát tâm cúng dường tam bảo thì cũng là tốn kém. Thì như vậy đây mình đến mình học pháp á, thì tu tập như thế nào đó để chúng ta chứng nghiệm về pháp, đi trên con đường Bồ Tát đạo thì quý Phật tử phải chứng nghiệm về pháp chứ không phải mình học suông. Lần lần quý Phật tử thấy mình tu á, nhiều khi mình còn khiếm khuyết rất là nhiều, và cái phần này chính bản thân chúng tôi luôn, nhờ học Bát Nhã mình mới giật mình. Thì đây á, quán như thế nào? Bồ Tát quán các chúng sanh giống như gì? Giống như cha, như mẹ, như anh em, thân thích, khiến cho tất cả chúng sanh đều thân thiện với ta. À, thấy cái phần đó hơi khó không? Tức là ở đây mình quán tất cả các chúng sanh là giống như cha mình, mẹ mình, thân bằng quyến thuộc của mình. Mà trong kinh á, trong kinh Bát Duyên Đức Phật nói là mình tu tập như thế nào đó, mình quán tất cả người nữ là mẹ của mình, quán tất cả người nam chính là cha của mình. Mà đã là cha mẹ mình thì có khi nào mình làm cho cha mẹ mình buồn giận không? Đó, cái phần nó đi lần lần đến, phải không? À, cho nên là thân thiện với mình. À, cho nên á, qua cái phần này á, tôi chia sẻ cho quý Phật tử, tôi đã thực tập rồi, thực tập trong cuộc đời của tôi. Ngày xưa bất cứ tôi đi các thiện viện nào, hoặc là tu viện nào, hoặc là chùa chiền nào tôi đến tôi ở, thì tôi có một quan niệm là kết bạn không kết thù. Mình kết bạn không kết thù là sao? Quý Phật tử thấy nè, cái trái đất bây giờ người ta nói là thế giới phẳng. Thế giới phẳng là gì? Tức là đi đâu mình cũng thấy nhau hết, phải không? Nếu mà quý Phật tử kết thù oán với người đó, làm cho người đó không có vui, làm người đó buồn giận gì đó, thì mai này đủ duyên cái mình đến mình nhờ người ta cái việc gì người ta từ chối. À, qua cái phần này tôi thấy là cái nhân ngày xưa tôi gieo thì đến cái phút giây này là tự nhiên cái quả nó trổ, trong đợi mai sau. Quý Phật tử biết cái quả nó trổ làm sao không? Ai biết? À, chẳng hạn như vừa rồi chúng tôi đúc cái quả Đại Hồng Chung, thật tình là tôi định là cái ngày đặt đá tôi mới mời, chứ còn đúc Đại Hồng Chung thì tôi không có mời nhiều. Nhưng mà mình kết thiện duyên những cái chỗ này, những cái chỗ khác, tức là nơi nào cần thì mình đến, bất cứ cái sự kiện nào thì tự nhiên đến cái ngày mình cần người ta đến, phải không? Rồi đến cái ngày, tôi còn nhớ lại là ngày xưa thầy Thông Phổ, thầy trụ trì ở Tại Quan đó, cái thầy lên Trúc Lâm, lúc đó là hòa thượng các thầy về làm trụ trì thì Trúc Lâm một thời gian, phải không? Thì tôi á, bản thân chúng tôi là quan một, có một cái quan niệm, bất cứ người nào ở đâu mà lên á, mà hòa thượng giao phó một trách nhiệm lớn rồi đó, thì tôi sẵn sàng đứng đằng sau hỗ trợ nhiệt tình, chứ tôi không nghĩ là người này ở đâu người kia lại. Nhưng mà do cái nhân mình tốt rồi đó, thì bây giờ quý Phật tử thấy ông thầy công việc Phật sự rất là nhiều. Nhưng mà đến cái ngày đặt đá, tôi chỉ cần điện thoại tôi nói đến cái ngày đặt đá, thầy nhớ thầy lên thầy dẫn chương trình giùm, thầy rất là vui. Thầy nói á, ông chưa, ông không mời tôi cũng đi đến. Thì như vậy là gì? Tức là mình kết cái thiện duyên lành với người ta, thì khi mình cần á, tự nhiên ta đến. Là kỳ một cái điểm. Cho nên qua cái quan điểm này, tôi đã từng thấy và thực hành trong pháp, chứ không phải là mình nghe pháp xong rồi mình thực hành cũng như không, phải không? Cho nên học pháp là chúng ta phải bơi lội trong giáo pháp để mà chứng nghiệm. Mà các người xưa ta nói là phải uống tận đầu nguồn của pháp thì mới có kết quả. Cái còn mình học suông suông, học mà mình thực hành, phải không? Mình áp dụng trong đời sống. À, ở đây nói vì sao? Vì sao thế? Vì từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh lưu chuyển trong sáu đường đều là thân thuộc của ta. À, sáu đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, phải không? Gì nữa? Súc sanh, trời, người, Atula. Ở đây á, tôi nương theo kinh Phật tôi nói thôi nha, chứ không phải là tôi nói theo ước thiết của tôi. Bảo đảm luôn, đời sau nữa, quyến thuộc của tôi đông lắm. Quý tử biết tại sao không? À, cứ nửa tháng hoặc một tuần tôi phóng sanh lần. Để nói cho quý Phật tử hiểu, ai mà đủ nhân duyên, cái ngày đặt đá mà quý Phật tử về cho tôi giữ á, thì quý Phật tử thấy á, là không những dân tộc người Việt mình đi dự đặt đá, mà tôi mời lên tận Lạng Sơn luôn, toàn dân tộc Tày, dân tộc Nùng tôi cũng quen biết luôn, phải không? tức là mình đi đâu mình có thiện duyên đó. Mình quan niệm của tôi là tất cả những người này là cùng quyến thuộc nhân duyên với mình, thì mình phải tạo những cái điều kiện nào đến giúp đỡ. Mà quý Phật tử biết ở Lạng Sơn cái vùng núi á, mà dân tộc này chưa biết Phật pháp là gì, tôi len lỏi đến, tôi hướng dẫn, tôi đưa những cái cuốn sách nhỏ của hòa thượng, rồi chỉ dạy cho họ những cái phương pháp tu tập, phải không? Rồi có những lúc mà tôi thỉnh từ những cái tượng ở miền Nam đi ra những cái vùng sâu xa để mà tôi an vị cho họ. Cái việc làm gì mình tưởng là nó không có gì, nhưng mà ngay trong giờ phút đó chúng ta kết thiện duyên với họ. Mà đã kết thiện duyên cái nhân tốt rồi, khi mà họ hay tin mình đặt viên đá đầu tiên để xây dựng thì tất cả mọi người đều hưởng ứng đi theo hết. Trên kỳ tới mà quý Phật tử vào và thấy Lạng Sơn, Lào Cai, Sa Pa, tận đầu nguồn tổ quốc đều có mặt hết, là vì mình kết thiện duyên. Cho nên cái khi mà chúng ta kết thiện duyên rồi, được không có mất, quý Phật tử nhớ điều đó, không bao giờ mất cái chỗ nào hết. Cho nên á, trong kinh Tương Bộ có một thở nọ đó, Đức Phật thấy 30 thầy tỳ kheo tu lâu rồi, tu mãi mà chưa chứng quả gì hết. Đức Phật mới thương tình quá, mới đến hỏi 30 thầy tỳ kheo như thế này: này các tỳ kheo, máu của các ông nhiều hay nước con sông Hằng chảy về xuôi nhiều hơn? Thì các thầy tỳ kheo mới xác nhận rằng máu của các thầy nhiều hơn, nhưng mà Đức Phật nó không phải. Chính nước con sông Hằng nhiều hơn, nhưng mà Đức Phật xác chứng rằng máu của các ông nhiều hơn nước con sông Hằng. Vì từ vô thủy đến nay, các ông lưu chuyển trong sanh tử, có khi là cha, có khi là con, có khi là anh em bạn bè. Nhưng mà tại sao các ông không nhận ra đó? Mà không nhận ra được á, thì quý Phật tử thấy chẳng hạn trong một cái đạo tràng mình mà không nhận ra được những cái điều kiện đó, không chứng nghiệm được cái con đường đó, thì chắc chắn rằng đạo tràng mình nó không được hòa thuận, phải không? Mà chính nó gây ra cái sự phiền não, gây ra những cái sự phiền nhiễu, thì đạo nó không đến. Cũng vậy, trong một cái tổ chức, hoặc nói hơn là một cái thiền viện, một cái tu viện, mà mình không nhận ra được người đến với mình là người thân của mình á, thì bảo đảm tu nông chứng, tu không chứng nghiệm về đạo. Mà bây giờ quý Phật tử nghiệm là một cái chỗ này nè. Nói thật ra luôn là những người trong đạo tràng cùng tu học với mình thân hơn người thân ruột của mình. Quý Phật tử tin điều đó. Tại sao tôi dám nói như thế? Vì những người cùng tu học với mình á, là họ cùng chung một chí hướng. Hướng đến đâu? Hướng đến con đường thành Phật, phải không? Còn chưa chắc gì người thân của mình cùng chung chí hướng với mình. Thành ra những người tu học trong đạo tràng cùng chung một chí hướng đi đến con đường tu tập thì phải là thân. Cho nên nói là coi các chúng sanh trong sáu đường giống như cha mình, mẹ mình. Rồi bấy giờ Đức Thế Tôn thấy các tỳ kheo thấm nhận được pháp, thì bấy giờ Thế Tôn nói một bài kệ như thế này: ôi luân hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gương đâm, khi ta làm heo dơi. Tức là trong cái loài súc sanh, phải không? Khi mình làm các loài súc sanh á, thì máu chúng ta tuôn chảy dài. Gì nữa? Bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gương đâm, khi ta làm giặc cướp. Này hỡi các hiền hữu, chừng ấy đủ cho ta giải thoát mau thống khổ, chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành. Tức là thấy được mình luân chuyển trong sáu đường khổ, bị những cái sự khổ nó bức mắt á, thì bây giờ mình phải làm gì? Gặp chúng sanh nó làm gì? Đây đọc tiếp nè: nếu có chúng sanh gặp nạn sợ hãi, Đại Bồ Tát còn đem cả thân mạng để cứu giúp cho chúng sanh kia thoát nạn, huống chi làm cho họ buồn giận. Tức là chẳng hạn như mình thấy một chúng sanh đó sắp chết, cái mình đem thân mạng ra mình cứu. Cũng giống như là quý Phật tử thấy nè, trên bước đường thẳng tiến con đường Phật đạo, rồi có một lúc quý Phật tử sẽ thấy những cái trường hợp này. Giống như mà khi mà là còn nhân địa Bồ Tát thì Đức Phật xả cái thân gì? Tú ai nhớ không? Cứu cọp đói, đúng không? Thấy con cọp mẹ nó đói quá, nó muốn ăn ba đứa con của nó, thì Đức Phật phải dùng cái phương tiện thiền xảo để mà nhảy xuống dùng cái thân xác mình cứu cực đói. Thì cũng vậy đấy quý vị, mà quý Phật tử biết vô ý thí là gì không? Vô ý thí có nghĩa là ban cho những người khác không có còn những cái sự sợ hãi nữa, thì huống chi là làm cho người đó buồn giận. Cho nên có những lúc đó tôi hay chia sẻ quý Phật tử, chẳng hạn như bây giờ nè, muốn rộng kết thiện duyên rất là đơn giản. Có những lúc quý Phật tử sẵn sàng, quý Phật tử đến chùa cúng 5 triệu, 10 triệu, nhưng mà có những lúc quý 5 đồng, 10 đồng mình bỏ ra. Biết tại sao không? Chẳng hạn bây giờ tôi nói nè, rộng kết thiện duyên ở chỗ nào? Khi mà quý Phật tử đi taxi, thường thường mình thấy ở trên màn cái chỗ mà giá tiền nó hiện ra 90 ngàn, mà nhiều khi cái ông tài xế ông không có 10 ngàn, mình bắt buộc làm như thế nào đó đổi ra, phải không? Đổi ra đưa mình 10 ngàn. Mà có những lúc là chúng ta đến chùa, đến chỗ những người khác mình cúng 5 triệu 10 triệu, thì mình có hỏi tại sao 10 ngàn mình bắt người ta thói? Thì hòa thượng đây nói á, chi bằng mình cho người ta 10 ngàn luôn đi, thì bảo đảm tối hôm đó về người ta rất là vui. Khi mình cho người ta 5 ngàn 10 ngàn không thối lại là trong giờ phút đó người ta rất là vui. Mà khi người ta vui á thì bảo đảm về nhà quý Phật tử ngủ hoặc là ngồi thiền hoặc là tụng kinh, mình nhớ lại thì mình cũng rất là vui. Đó gọi là rộng kết thiện duyên. Mà trong từ Hán á, là gọi là quảng kết thiện duyên. Mà hòa thượng á, Tinh Quang hay dùng cái phương tiện đó. Cho nên mà quý Phật tử có nhân duyên nào mà đi qua những cái thiền viện của hòa thượng Tinh Quang á, thì tất cả những Phật tử nào đến á, đều có món quà đem về hết. Không cái tượng Phật thì cũng sâu chuỗi, không sâu chuỗi á, thì cũng cúng sách cúng kinh. Đó, cho nên gọi là rộng kết thiện duyên. Thì tại sao mình đi trên taxi mình kết thiện duyên? Rồi tôi thấy có một số Phật tử nữa tội lắm, mấy bà cụ già ngồi chợ bán từng bó rau muống mà trả bao nhiêu 5 ngàn cũng mua nữa, nó 3 ngàn được không? Mà khi đó chúng ta đến cúng dường, đây tôi nói thật, tôi sám hối luôn, khi đó mình đến mình cúng dường các vị hòa thượng, các vị thượng tọ, các vị thầy đại đức 5 triệu 10 triệu, mà tại sao bà già đó mượn cho 10 ngàn 20 ngàn? Đó, cái đó bây giờ mình phải suy nghĩ lại. Thì người ta nhiều bà già bắt bực lắm, bà nói cái này ha, tôi bán 15 ngàn mà bán con 10 ngàn mà con mua, bà giận bà tái mặt, thì người ta buồn ta khổ. Thì mình không phải là người Phật tử. Ở đây tôi chia sẻ thêm, nhưng mà tại sao các vị bà thượng mình dám cúng? Vì trong tâm thức của mình khởi một cái niệm cầu phước. Tôi nói quý Phật tử đừng có buồn, ngay trong giờ phút đó là quý Phật tử cầu phước, còn cái bà già này chắc không có phước, cho nên mình trả treo, đúng không? Mà trong những bộ giới luật của nhà Phật đó, là khi một tăng sĩ đi mua một món đồ nào của những người nghèo khổ là không được trả giá. Có lý do, Phật thấy hết, Phật biết tâm niệm của con của các ngài nó gì đó, chỉ dạy nó trước, phải không? Cho nên tôi nói ra quý Phật tử đừng có buồn. Tôi giảng pháp thì hay nói thẳng, đúng không? Vì sao? Cho nên tôi đi chỗ này chỗ kia tôi giảng mà. Vì sao tôi giảng không tôi về? Tôi ở chỗ đâu tôi sợ, thấy không? Còn ở chỗ thì ngại. Hệ như mà mấy ni sư đây thì cũng ngại lắm, nói sợ Phật tử buồn, buồn thì không đến chùa. Còn tôi lủi về chỗ hang núi tôi ở, phải không? Ăn khổ ăn gì cũng kệ nó, nhưng mà phải nói. Đó, cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là thấy các chúng sanh khổ nạn thì mình giúp đỡ, huống chi làm cho ta buồn giận. Cho nên cái việc này tôi đã từng làm. Không những mà khi mà đi tu tôi làm, mà đã khi mà tôi ở ngoài đời tôi cũng đã từng làm cái việc này. Tôi gặp mấy bà cụ mà bán đồ nha, mà lớn tuổi, chẳng hạn chúng tôi 10 ngàn, tôi cho thêm 10 ngàn nữa, hoặc là khi 20 ngàn nữa. Khi ở ngoài đời tôi đã làm rồi. Chính cái điều đó gọi là quảng kết thiện duyên với chúng sanh, phải không? Huống chi là mình làm cho người ta buồn, làm cho người ta giận, phải không? Đó, cho nên ba cái phần này quý Phật tử phải hiểu. Đó gọi là gì? Đại Bác, Đại Bồ Tát. Mình ngay trong giờ phút là mình làm được cái việc đó thì không gọi là Tiểu Bồ Tát nữa, mà chính ngay trong giờ phút này quý Phật tử là Đại Bồ Tát. Thì như vậy quý Phật tử tìm Bồ Tát ở đâu? Tìm Bồ Tát ở đâu? Đó, cho nên tôi kể câu chuyện này cho quý Phật tử nghe nè. Ở đây mình càng học Phật pháp mình càng thấm. Mình càng thấm nha. Chẳng hạn như một hôm ông Tô Đông Pha, phải không? Ông Tô Đông Pha ông đi với thiền sư Phật Ấn, ông gặp Bồ Tát Bán Thế Âm cầm sâu chuỗi. Ông hỏi thiền sư Phật Ấn là: thưa thầy, Bồ Tát Quán Thế Âm cầm sâu chuỗi điểm ái, thấy không? Thì thiền sư Phật Ấn nói: Bồ Tát cầm sâu chuỗi niệm lại Bồ Tát. Thì lúc này ông Tô Đông Phạm thắc mắc lắm, ông nói: đã là Bồ Tát rồi thì còn làm gì mà để niệm lại Bồ Tát? Thì lúc này thiền sư Phật Ấn nói: cầu người chẳng bằng cầu nơi chính mình. Đây quý tử hiểu không? Được, cho ta 5 phút suy nghĩ. Càng học càng thấm. Cầu người chẳng bằng cầu mình. Cầu người là cầu như thế nào? Có nghĩa là mình đem một số tiền, mình đến mình cúng dường, tức là mình cầu nơi người để có phước. Thì tại sao không cầu nơi chính mình? Mình bỏ ra 5.000, 10.000 trong một cái bà già nào khi bán rau cải, thì đó là nơi chính mình, là trở thành Đại Bồ Tát. Mà mình cúng dường cái đó là cúng dường gì? Từ nơi tự tâm của mình. Rõ ràng không? Cho nên trong kinh Tứ Thành Nghĩa Chương Phật dạy đó, cúng dường 1.000 tỷ tỷ Phật luôn không bằng cúng dường một vị vô tu, vô chứng, vô niệm, cái gì cũng vô hết. Thì ngay trong giờ phút đó mình vô rồi, phải không? Không có một niệm gì nữa. Vì ngay trong giờ phút đó là khi nào mà quý Phật tử suy nghĩ rằng cúng dường hay là cho bà đó thêm 5.000, 10.000 nữa được phước không? Không có phước. Ví dụ đó, mà nghĩ đến cái điều không có phước thì tự nhiên mình trả treo. Quý tử đi chợ trả nhiều ít đó. Bây giờ là mình biết rồi, thì bây giờ trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta trở thành một vị gì? Đại Bồ Tát Hợp Bát Ngã Ba La Mật, chứ không phải là tiểu Bồ Tát nữa. Mai kia mình đi taxi dư 5.000, 10.000 thôi mình cho người ta luôn đi. Mà tôi thấy một lần cho cái ông taxi 5.000, 10.000 thêm nha, ông vui lắm. Ông xuống xách đồ cho mình rất là hăng hái. Còn mình kêu trả lại 10.000, 5.000, ông xách sao thấy nó yếu xìu à. Thấy không? Cho nên bây giờ mình nhiêu đó thôi là gọi là rộng kết thiện duyên. Đó. Thì ngày lúc trước mà tôi đi ra Lạng Sơn mà Sa Pha, người ta chưa biết đạo, chưa biết gì hết, mà mình hướng dẫn từ đầu á, thì mình chắc chắn rằng mình phải bỏ ra một số tịnh tài để mình hướng dẫn. Hẹn như mình đến cái vùng nghèo là mình phải cho gạo, cho nước tương, rồi cho kinh, cho sách, cho tượng Phật, cho đủ thứ hết, bắt đầu mình hướng dẫn, phải không? Đó, trên ba cái phần này mình phải hiểu. Nhưng gì? Nhưng Đại Bồ Tát chẳng thấy mình thấy cái sự vô ý. Bây giờ học lần hơi khó một chút nữa. Trong lúc mình làm mình thấy mình làm. Vì sao? Chẳng thấy người nhận cái sự bố thí vô ý, không hai không khác, vì tự tánh nó ly. Vì cái tự tánh nó như sao? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy á, hư không nó bao hàm vạn tượng, phải không? Nhưng mà có khi nào mà hư không nói là nhờ tôi mà vạn tượng có mặt không? Nói khác hơn là quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như nước, phải không? Thì người giàu rửa cũng được, người nghèo rửa cũng được. Nói khác hơn là người giàu, người nghèo về tắm cũng được hết. Mà không bao giờ nước nó khởi lên một cái tâm niệm rằng người giàu tôi mới cho tắm rửa, còn người nghèo thì không. Thì bản chất của Bát Nhã, hay nói khác hơn là tự tánh của Bát Nhã cũng như thế. Làm hết tất cả nhưng mà không dính mắc tất cả chỗ. Tức là làm hết nhưng mà không dính mắc, đó gọi là Đại Bát Nhã. Đó, học Bát Nhã là như thế. Đó. Rồi thứ kế tiếp, Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành tư sinh đàn Ba La Mật, tức là Bồ Tát tùy theo các loài chúng sinh mà đem tài hoặc nuôi dưỡng. Đại Bồ Tát bố thí mọi thứ cho họ, khiến họ nhận được 10 điều lành mà không thấy mình bố thí điều lành, và người nhận sự bố thí không hai không khác, vì tự tính nó là ly, tức là lì. Bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần gì? Tức là Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành tư sinh đàn Ba La Mật, tức là Bồ Tát tùy theo các loài chúng sinh mà đem tài hoặc nuôi dưỡng. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy chúng sanh nó khổ, bây giờ nó thiếu thốn, cho nên gần đây có một số người, người ta làm các việc từ thiện đó, tức là thấy chúng sanh khổ quá, cái mình đến đó mình giúp. Mà trong lúc mình giúp đỡ mà mình thấy mình không có giúp đỡ. Như vậy chúng ta học bát nhã là làm hết tất cả các pháp chẳng phải không làm. Việc gì mà chúng ta thấy được thì chúng ta làm, mà làm với mức độ là gì? Không có tâm dính mắc trong cái đó, phải không? Không có tâm dính mắc vào. Thấy chúng sanh khổ thì mình giúp. Cũng như là trong thiền thoại kể lại đó, tức là thiền sư Bạch Ẩn, không, thiền sư Bạch Ẩn cái một hôm cái ăn trộm nó vào, ăn trộm vào lấy đồ, lúc đó là ngài ngồi trên bàn quyết đó. Thì sau khi mà ăn trộm nó lấy đồ của ngài xong đổ hết rồi, lấy một mớ tiền, cái đi ra cửa, cái ngài gọi lại, thì ăn trộm hỏi là ngài gọi con có chuyện gì? Là ông lấy tiền của tôi mà tại sao ông không cảm ơn tôi? Ông lấy tiền của tôi mà tại sao ông không cảm ơn? Thì ăn trộm nó nói thôi, hòa thượng nói như thế thôi, bây giờ con lấy một số tiền của hòa thượng, con xin cảm ơn cái lòng tốt của hòa thượng. Thì sau một hai ngày sau đó thì ăn trộm này nó đi ăn trộm chỗ khác bị bắt. Bị bắt thì người ta lục ra, người ta thấy một số tiền và một số đồ của thiền sư Bạch Ẩn. Người ta kêu là người ta đến ngài nhận. Ngài nói không phải, cái thằng này nó không đến tôi, nó ăn trộm gì hết á, mà tôi cho nó đã cảm ơn tôi rồi, cho nên á, cái thằng này nó không đến chùa tôi nó lấy đồng nào hết. Thì quá trình sau này cái thằng ăn trộm khi mà nó ở tù á, nó ra tù xong rồi á, đến học pháp với ngài, thì sau này cũng trở thành một bậc thiền khách nổi tiếng ở Nhật Bản. Ăn trộm mà cũng thành thiền khách của chính mình, phải không? Đó, cho nên sau này trở thành một vị thiền khách rất là nổi tiếng. Đó, cho nên cái phần này là chúng ta phải hiểu một cái điểm, khi mà các chúng sanh bị khổ não, cái bây giờ mình cần cái sự nuôi dưỡng, cung cấp các loại Phật thực. Thì huống chi là gì? Huống chi là người thân của mình. Người thân của mình là gì? Là cha, là mẹ, là anh, là em. Quý Phật tử mà coi trong cái Bồ Tát Giới đó, có một cái đoạn nhân duyên mà nói về các loài chúng sanh đó. Ở bên Trung Quốc đó, có ông này ông nuôi một con chó, sau này á sanh ra hai chó con, sanh hai chó con xong rồi có một nhà giàu đến sinh hai chó con. Sau khi mà hai chó con nó về nhà người giàu rồi đó, thì nó ăn đồ rất là sung sướng, mà ngược lại con chó mẹ á, nó sống ở bên nhà cái ông này rất là nghèo khổ. Mà quý Phật tử thấy buổi sáng á, sau khi mà ăn đồ thức ăn ngon rồi đó, thì hai con chó nó chạy về gặp mẹ nó ói ra đồ thức ăn ngon cho mẹ nó ăn. Người ta ghi lại luôn, thấy ớn không? Đó, cho nên ba cái phần này quý Phật tử thấy các loài chúng sinh á, mà cái hạng thấp kém nhất mà nó còn có hiếu với cha mẹ, thì huống chi mình là cái con người, đúng không? Cho nên quý Phật tử phải lưu ý về cái điểm này. Đó, tùy theo các loài chúng sinh mà đem tài hoặc nuôi dưỡng, Đại Bồ Tát bố thí mọi thứ cho họ, khiến họ nhận được 10 điều lành, tức là những cái điều lành, quý Phật tử học hết rồi phải không? Những cái điều lành đó, thân tam khẩu tứ, Đại Bồ Tát học bát nhã ba la mật, hành bất vọng báo đàn ba la mật, tức là lúc bố thí Bồ Tát không mong cầu quả báo, tự nhiên bố thí mà không thấy mình bố thí, chẳng thấy quả báo của sự bố thí, không hai không khác, vì tự tánh nó ly. Tức là ở đây là gì? Tức là mình là học Bồ Tát rồi đó, học cái hạnh Bồ Tát, hay nói khác hơn là học về cái hạnh bát nhã, là khi bố thí, khi cúng dường, mình không mong cầu quả báo. Trong kinh có kể lại một câu chuyện, tức là trong thiền thoại kể một câu chuyện đó. Có một vị thí chủ, ông đến ông cúng dường trong một cái pháp hội. Thì trong pháp hội này có một vị chứng quả A-la-hán. Thì khi mà chúc phúc cho cái thí chủ đó, thì cái vị A-la-hán nói như thế này: ngày hôm nay ông cúng dường cũng rất là tốt, nhưng là một cái tai họa rất là lớn. Thì ông thí chủ ngạc nhiên lắm, nói tại sao cúng dường mà là một cái tai họa rất là lớn? Thì cái vị A-la-hán nói là khi ông tác pháp cúng dường, ông có một cái tâm niệm là mai này sanh ra trong cuộc đời giàu có, sung túc hơn, có quyền lực, có quyền lực lớn hơn. Khi ông tác pháp cúng dường, ông đã khởi niệm. Do cái nguyên nhân đó cho nên ta bảo với ông rằng ngày hôm nay chính là ngày tai họa của ông. Tai họa sao? Thì ông thí chủ ngạc nhiên quá, nó là bạch hòa thượng, tai họa là tai họa như thế nào? Nó là khi ông trở lại cuộc đời này, ông có tiền đầy đủ, có quyền lực, cho nên ông tạo gì? Ác pháp. Chính tạo cái ác pháp đó dẫn ông xuống ba đường khổ, cho nên ta nói là cái sự tai họa lớn, thấy không? Cho nên nói là bất vọng báo đàn ba la mật lúc mình bố thí, không có mong cầu quả báo trời người. Thì như vậy chúng ta cúng dường với cái tâm niệm như thế nào đó? Thì trong thiền thoại kể một câu chuyện nữa. Có một cái ông thí chủ này, ông bán bánh bao, ông bán bánh bao hàng ngày đó. Thì một hôm trên đường đi bán bánh bao thì ông gặp một cái vị tỳ kheo, mà cái vị tỳ kheo là chứng A-la-hán rồi, đi khất thực. Ông thấy như thế cái ông xuống đảnh lễ, cái ông xin ông cúng dường một cái bánh bao. Thì cái vị A-la-hán này cũng sẵn sàng ngồi dưới gốc cây cho ông cúng một cái bánh bao để mà thọ nhận. Khi cúng dường một cái bánh bao rồi thì cái vị A-la-hán này nói là: khi con cúng dường cho ta một cái bánh bao rồi thì cái điều mong ước con làm cái gì? Thì ông nói là nhờ cái công đức cúng dường ngày hôm nay cho hòa thượng thì cho con xin mai này con trở lại cuộc đời này con làm một vị tiểu quốc vương, tức làm vua nhỏ thôi. Thì cái vị A-la-hán này nói là sao ít quá vậy, ông cúng thêm cái nữa. Cúng thêm cái nữa thì cái vị A-la-hán này hỏi: bây giờ ông ước cái gì, ông mong muốn điều gì? Cái ông nói ông làm vua hai nước. Thì cái vị A-la-hán này nói là sao ít quá vậy. Cái ông cúng tiếp nữa, cúng lần lần lên đến mức độ mà đến cái giai đoạn mà 16 nước, mà cái vị A-la-hán cũng nói ít. Cái ông nói là 20 nước thì cái vị A-la-hán này cũng nói là ít luôn. Mà ông nhìn lại cái rổ bánh bao, ông nói thì không còn cái nào nữa. Thì ông nói như thế này: thưa hòa thượng, con bán bánh bao hồi sáng giờ chưa được cái nào, con gặp hòa thượng con cúng từ một cái cho đến 20 cái mà hòa thượng nói ít, mà bây giờ trăm rổ bánh bao con hết rồi, thấy không? Bây giờ con cúng cho hết cho ngài rồi mà tại sao ngài nói ít? Thì lúc này á, cái vị A-la-hán nó nói: sở dĩ mà ta nói sao ít quá vậy có nghĩa là ông cúng dường ngày hôm nay với cái tâm ông thanh tịnh, với cái tâm ông nhu nhiến, mà ông chỉ cầu phước báo làm vua của thế gian. Tại sao ông không mong cầu quả báo là ngày hôm nay nương cái sức cúng dường này, ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi, thẳng đến con đường Phật đạo, không qua ba cõi, vượt thoát tam giới thì phải là nhiều không? Phải không? Chứ còn ông cúng cái ta nói ít là ít cái chỗ đó. Thì lúc này ông cư sĩ này mới hiểu được cái điểm mà các người xưa ta chỉ dạy, chư Phật chư Tổ đã chỉ dạy cho mình, tức là không mong cầu quả báo, chỉ có một điều duy nhất là mong cầu gì? Chứng đắc quả vị Phật, phổ độ chúng sinh. Đó. Mà khi mà chúng ta bố thí, khi mà chúng ta cúng dường thì gì? Không hay không khác, vì tự tánh đó liền. Tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện, đây câu chuyện có thật luôn. Chuyện có thật mà tôi thấy á, có những lúc mà chúng ta làm Phật sự, mình phải tìm đủ mọi cách mình hướng dẫn. Có hai vợ chồng này ở miền Bắc nha, tôi ra miền Bắc tôi giảng. Thì xưa giờ hai người này cũng chưa biết Phật pháp là gì. Cái nghe tôi giảng là cũng hơi thánh một chút. Thánh một chút cái mới thỉnh tôi về nhà an vị Phật giùm. Thì tôi thấy gì tôi cũng an vị Phật. An vị Phật là trong lúc người chồng cũng vui, mà bà vợ cũng vui, cho nên lấy ra một cái ấm trà, tức là 8 cái ly ấm trà của bên Nhật Bản á. Thì hai vợ chồng này đi làm việc các nơi cho nên mới qua bên Nhật cái mua một ấm trà. Thấy tôi hướng dẫn cho họ, họ cũng hiểu cho nên họ đem họ cúng. Mà quý Phật tử thấy không, một cái ấm trà như thế mà ly không cái ấm sao uống. Thì bà vợ mới phán một câu: với thưa thầy, cái bình của con để lạc đâu mất rồi không thấy đường nữa, bây giờ con cúng thầy 8 cái ly trà. Tôi thấy bình thường vậy thôi chứ không có gì. Thì vừa rồi tôi ra thì ông chồng đến gặp tôi, ông xin sám hối. Ông nói: con vợ con nó cúng dường nó xả là cũng tốt rồi thầy, mà còn cái ấm trà giấu lại. Tôi hỏi tại sao giấu lại. Nó là bây giờ họ coi trên mạng nhiều quá, họ gặp quý thầy họ chưa, vợ con nó chưa tin nhiều, bây giờ cũng là giới trí thức mà, trên theo dõi, nghe băng nghe đĩa, rồi hỏi chỗ này chỗ kia thấy chắc ăn rồi, bây giờ vợ con nó ngại quá, nó nhờ con đến xin sám hối thầy, cúng luôn cái bình. Thì qua phần này để tôi thấy á, nhiều khi chúng ta buông xả chưa có hết. Nhưng mà tại sao buông xả chưa hết? Đây quý Phật tử thấy nè, đây là lỗi của ai? Quý tử thấy lỗi của ai? Không phải lỗi của hai vợ chồng người đó, mà chính là lỗi của tôi. Tại sao tôi nói lỗi của tôi? Vì mình tu á, cái công đức mình chưa có viên mãn, cái công đức mình chưa có đủ nên ta còn nghi. Phải không? Gặp hòa thượng người ta sao? Tôi kể cho nghe, khi tôi làm nhà khách nè, làm nhà khách Trúc Lâm á, cái bà già này dắt lên là bà tính là cúng dường hòa thượng 10 triệu thôi. Nhưng mà bà vừa lên gặp hòa thượng cái bà mượn cái người kế bên thêm 10 triệu nữa bà cúng. Cái gặp mình chắc bà tính cúng 10 triệu, bà gặp mình chắc bà cúng chừng 5 triệu à. Phải không? Và qua cái phần này là mình biết rằng nhờ cái nhân duyên đó cái bây giờ mình gắn gỗ mình tu nữa, không có lười biếng, phải không? Đây là những vị này là thiện tri thức của mình, là những vị hành Bồ Tát đạo, là quý Phật tử phải thấy xuyên suốt. À, cho nên vào cái phần này quý Phật tử thấy á, chẳng hạn như á, vào cái thời Đức Phật có một ông thầy tỳ kheo, thì thầy kheo tên là Linh Lanh á, ông tụng kinh rất là hay, tụng kinh đến mức độ mà khi mà ngài tụng kinh rồi đó thì những con ngựa con voi mà đi ngang qua đã dừng bước hết. Thì bữa nọ ngài cất tiếng tụng kinh thì ông vua Ba Tư Nạn đi ngang qua, ăn voi ngựa nó không chịu đi. Mà quá tình chính bản thân ông nghe cái tiếng giọng tụng kinh, sao mà xưa giờ chưa bao giờ ông thấy một người nào tụng kinh như thế. Cái ông xuống gặp Đức Thế Tôn, đó là bây giờ con thấy cái người này tụng kinh hay quá, hay quá chịu hết nổi rồi, giờ con quyết định con cúng 1.000 đồng tiền vàng. Quý Phật tử biết ngày xưa nha, 1 đồng tiền vàng là quý rồi, mà cúng dường 1.000 đồng tiền vàng thì bây giờ mình nói là giống như cúng dường 1 tỷ đồng vậy đó, quý mới mức độ vậy. Thì Đức Phật nói thôi bây giờ đại vương có cái tâm thành cúng dường rất là tốt, nhưng mà đại vương hãy gửi số tiền này cho tôn giả A Nan lên đến đưa. Thì vua Ba Tư Nạn nói con nhất định con lên mới được, chứ còn con không có gửi ai hết. Thì Đức Phật nói khi mà đại vương thấy tỳ kheo này rồi nha, thì bảo đảm đại vương 1 đồng cúng cúng. Ông nói Như Lai nói vậy kỳ quá, con đã phát tâm cúng dường là cúng dường mà. À, tôi kể liên quan chút, ngồi liền chút. Thì quá tình ông vừa thấy cái tỳ kheo này đến mà nhận cái sự cúng dường, ông nói đúng là Thế Tôn nói rất là đúng, 1 đồng cũng cúng cúng. Tại sao mà ông không cúng? Vì cái ông tỳ kheo này quá xấu, xấu đến mức độ mà ông thấy ông sợ luôn ông cúng. Có người gì mà đâu mà đi tu mà xấu quá, mà chứng A-la-hán rồi đó. Thì ông thắc mắc quá, ông đến hỏi Đức Thế Tôn là tại sao cái tỳ kheo này có cái giọng tụng kinh rất là hay, đến mức độ mà voi ngựa còn dừng chân lại, mà tại sao cái hình sắc rất là xấu? Phật kể lại là trong cái thời quá khứ, khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, thì nhân dân và cái ông vua, ông mới cảm được cái công hạnh của Đức Phật Ca Diếp. Ông phát tâm lên xây cái tháp. Ông là một cái ông quan đại thần lớn nhất trong triều, cho nên ông vua ông giao trách nhiệm là phải xây cái tháp. Mà trong lúc xây tháp á, ông nổi giận là ông cằn nhằn suốt luôn. Ông nói là Đức Phật có cái gì đâu mà bỏ tiền bỏ của ra xây tháp. Chính cái điểm nóng giận đó cho nên ông sanh ra xấu xí. Rồi ông vua Tư Nặng hỏi là tại sao có cái giọng hát tụng kinh rất là hay. Thì Phật nói là khi mà cái tháp mà làm xong rồi đó, thì vua nè, quan nhân dân ai cũng đến tỏ cái sự cung kính hết. Ông thấy cái ông hối hận, ông hối hận rồi ông biết bây giờ sám hối thì sao. Thì sẵn dịp ông đi đến một cái vùng nọ, ông mua một cái linh, cái linh phải không? Ông cúng dường trên cái ngọn tháp. Mà quý Phật tử thấy cái linh nó kêu sao? Thanh thoát không? Khi ông làm việc, ông sanh tâm phiền não, sanh tâm buồn giận, cho nên khuôn mặt ông xấu xí. Ngược lại, ông thành tâm sám hối, ông cúng dường trên ngọn tháp một cái chiếc linh, cho nên cái giọng ông tụng kinh rất là thanh thoát. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng khi chúng ta làm việc Phật Pháp, khi chúng ta tụng kinh, khi chúng ta sám hối, khi chúng ta ngồi thiền, với một điều kiện là gì? Buông xả hết tất cả những cái việc trong suốt một ngày chúng ta làm để chúng ta thẳng đến con đường Phật địa. Vì sao? Vì tự tánh nó lìa các pháp, tức là học bát nhã phải như thế. thì quý Phật tử thấy an ổn, nó thảnh thơi, không có một cái gì mà ràng buộc mình được hết, tự tại, ung dung trong cuộc đời này. Đó là nhờ gì? Nhờ học Bát Nhã. Đó. Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành Đại Bi Đạn Ba La Mật, tức là thấy các chúng sanh già bệnh chẳng có người cứu giúp. Bồ Tát khởi lòng Đại Bi phát thệ nguyện: tôi Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tôi nguyện làm chỗ nương tựa cho họ. Bồ Tát đem chút ít căn lành này vì chúng sanh hồi hướng Bồ Đề mà cũng chẳng phân biệt mình cứu giúp và người nhận sự cứu giúp, vì không hai không khác, vì tự tánh nó là lì. Tức là chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đi trên đường, nhan nhãn quý Phật tử thấy là những cái tai nạn, những cái khốn khổ của người già khi mà bệnh, bệnh khi mà chết, không có ai hết. Bây giờ mình phát một cái tâm niệm như thế nào đó để mình cứu giúp cho họ thoát cái cảnh già, bệnh và chết này, không còn lưu lãng trong tam giới nữa, thì quý Phật tử làm tất cả các việc thiện pháp để hồi hướng quả vị vô thượng Bồ Đề để cứu giúp họ. Đó là gì? Đó là ngay trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử là Đại Bồ Tát. Mà Đức Phật nói là quý như đó là con của ông vua khi làm hoàng thái tử mới có 5-6 tuổi, hơn cái ông quan đại thành 100 tuổi. Cũng vậy, khi quý Phật tử đến trước Tam Bảo phát thệ nguyện hành Bát Nhã Ba La Mật, thực hiện và chứng nghiệm con đường Bát Nhã Ba La Mật, thì ngay trong giờ phút này quý Phật tử là Bồ Tát lớn, Bồ Tát đi trên con đường này. Mà đã là Bồ Tát là gì? Phải phát thệ nguyện thành tựu quả vị Phật, mà cái quả vị tối cao nhất, mà quả vị rồi á, thì trong vô lượng đời mãi mãi về sau, quý Phật tử đóng bích 3 đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy cái nhà tù không? Mình vào nhà tù khổ hay sướng? Khổ sướng? Khổ. Nhưng mà có những người khác vào tù không có khổ. Chẳng hạn như mình phạm tội mới khổ, còn những người coi nhà tù thì đâu có khổ. Thì Đại Bồ Tát đi vào trong cuộc đời này cũng như thế. Thấy không? Quý Phật tử thấy là có những nơi họ làm ăn kinh tế bị xuống cấp, nhưng mà ngược lại có những người họ vẫn làm bình thường. Tại sao? Thì chúng ta phải đặt dấu hỏi, đúng không? Thì cũng vậy, một người phát thệ nguyện thành tựu quả vị Phật rồi, thì họ đi trong cuộc đời này không có khổ. Vì sao? Vì cái tâm nguyện họ quá rộng, quá lớn, họ bao phủ hết tất cả. Mà khi mà tâm nguyện họ thệ nguyện như thế rồi đó, thì họ có một cái phát khởi, tức là phát khởi lòng đại bi cứu độ chúng sinh. Ở trên nó là gì? Làm cái chỗ nương tựa cho họ, mà Bồ Tát đem chút ít căn lành vì chúng sanh hồi hướng Bồ Đề mà cũng chẳng phân biệt mình và người cứu giúp. Hạn như bây giờ quý Phật tử thấy á, trong cái đạo tràng mình có một người lớn tuổi bị mất, mà gia đình họ neo đơn, không có người giúp đỡ, thì quý Phật tử chỉ cần đến giúp đỡ. Có nhiều người nói bây giờ con có tiền, chỉ cần quý Phật tử phát cái khởi tín tâm, lấy cái tên người đó, phải không? Mình gửi đến các chùa, đến các thiền viện, hồi hướng cho người đó, hồi hướng cho người đó được sanh về cõi lành, phát khởi Bồ Đề tâm, thì ngay trong giờ phút đó quý Phật tử cũng gọi là Đại Bồ Tát. Tức là làm tất cả các việc mình đều tùy hỷ theo các việc công đức của mình, hồi hướng cho người đó. Đó, để làm rắn lại cái điểm này, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là trong thiền thoại kể là một câu chuyện đó. Thì có một cái anh nông dân này, vợ anh mới vừa mất, cho nên anh đến anh mời thiền sư vô tướng đến nhà tụng kinh, cầu siêu cho vợ mình. Nhưng mà đến khi mà đến mà chuẩn bị mà làm lễ cầu siêu á, ông dặn như thế này: thưa hòa thượng, khi hòa thượng cầu siêu cho vợ con, hồi hướng công đức lành cho vợ con, mà hòa thượng nhớ nha, đừng có hồi hướng khắp tất cả chúng sanh, chỉ vợ mình con thôi. Thì lúc này thiền sư vô đức nói: Phật pháp như thiền từ độ khắp chúng sanh, như mặt trời chiếu soi, không những vợ ông được lợi ích mà tất cả chúng sanh đều được lợi ích hết. Có nghĩa là thiền sư vô đức nói là Phật pháp giống như mặt trời, nó chiếu rọi hết. Người xưa người ta nói là mưa xuân thì không có cao thấp, mà cành hoa có ngắn dài. Quý tử hiểu điểm đó không? Bây giờ một trận mưa nó đổ xuống thì cây cỏ thì nó hưởng ít hơn, nhưng mà cây tùng, cây bách nó hưởng nhiều hơn. Mà mưa thì nó không có khởi niệm là mình phải mưa xuống để cho cây tùng nó hưởng, cây cỏ nó hưởng. Mưa là cứ mưa. Thì mặt trời cũng như thế, rọi khắp hết tất cả chúng sinh. Thì cái việc này cũng như thế, thì cần gì ông dặn chi? Đó. Nhưng mà một hai cái ông nông dân này cũng ông cũng khăng khăng. Không. Nhưng mà hòa thượng phải nhớ một điểm, con thỉnh ngài đến chứ không phải là chúng sanh thỉnh ngài đến. À, ông hỏi, ông nói tiếp lần nữa, coi thử giống mình chút nha. Thì thiền sư nói tiếp, như mặt trời chiếu soi vạn vật, như thắp đuốc của mình lên mồi trăm ngàn ngọn đuốc khác. Hẹn bây giờ ông có một cây đuốc rồi, thì một ngàn người khác đến mồi cho ông thì cũng hao hụt gì đâu. À, chỉ dạy ông rất là kỹ mà ông cũng chịu. Thì ông nói tiếp à, thầy dạy rất là hay, nhưng mà xin thầy phá lệ một chuyến. À, ông nói thầy dạy rất là hay nhưng mà phá lệ một chuyến đi. À, thầy phá lệ giùm con một chuyến đi. Bây giờ chúng sanh thầy hồi hướng thì cũng được, nhưng mà cái lão chịu kế nhà con xin thầy đừng hồi hướng. À, tức là bây giờ thầy hồi hướng ai cũng được, nhưng mà cái lão mà cạnh nhà con đừng có hồi hướng. Thì lúc này thiền sư nói, đã là chúng sanh sao có chuyện ngồi lễ, đã là chúng sanh thì phải hồi hướng hết, tại sao ông trừ người đó ra? Đó, thì ông nói một câu, vì ngày xưa cái lão chịu kế bên nhà con dành miếng đất của con. Đó, thì quý Phật tử thấy ba câu chuyện này sao? Hồi hướng hết nhưng mà trừ người đó ra, không có chịu. Giống mình không? Quý tử bây giờ nghiệm là giống mình không? Hồi hướng hết nhưng mà trừ bà Bảy ra, xưa gặp bà bực quá chịu không nổi. Thì chúng ta học Bồ Tát Bát Nhã rồi đó, thì quý Phật tử thấy sao? Đã là Đại Bồ Tát rồi đó, thì không có một chúng sanh nào là của ai hết, mà đều là quyến thuộc. Vạn pháp là quyến thuộc của Đại Bồ Tát. Thì bây giờ với cái tâm niệm là quý Phật tử đi ra đường, tất cả mọi người, tất cả cỏ cây quạng lội đều là thân bằng quyến thuộc, là nhà cửa của mình, thì cuộc đời quý Phật tử bảo đảm không còn khổ đau nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ qua cái phần thăm vấn, quý tử có thắc mắc gì không? Thăm vấn à. Học phải thăm vấn chứ hỏi. Các ai thắc mắc gì không? À, thắc mắc thì đưa anh tôi trả lời, còn không thôi ngồi tại chỗ.
Có. Rồi, thầy, khi con ngồi thiền đó thầy, con không có bị buồn ngủ hay giận dữ nữa, nhưng mà con thấy có một cái trầm trầm như là những viên sáng đạo Phật đó thầy. Con xin thầy, bây giờ là
anh. Nói lên. Nói lại cho lớn rồi con.
Thưa thầy, khi mà con ngồi thiền đó thầy, con không có bị buồn ngủ hay trọng tử gì hết, mà con nhìn thấy những cái có một cái tròn tròn như là những viên xá lợi Phật đó thầy, nhiều quá trời, mà con không biết nó làm sao, con xin thầy giải
thì ở đây chúng ta học thiền phải hiểu một cái điểm, tất cả hiện tượng mà nó hiện lên trong tâm thức của chúng ta, hoặc là ở ngoài hoặc là ở trong á, thì thiền sư Lâm Tế nói sao? Đọt cảnh bất đọt nhơn. Đọt cảnh là sao? Tất cả những cảnh giới thiện hoặc là ác đến chúng ta không có chạy theo, thiện đến chúng ta cũng không có mừng, ác đến chúng ta cũng không có sợ. Đó gọi là đọt cảnh bất đọt nhơn. Rồi có những lúc chúng ta là gì? Đọt nhơn bất đọt cảnh, có nghĩa là trong tâm thức của mình hiện khởi những cái tâm niệm hoặc là buồn hoặc là vui hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau gì, chúng ta buông xả luôn. Chúng ta không có dính mắc tất cả những cái cảnh giới hiện khởi ra. Vì sao? Đó là cũng là tâm niệm thiện chứ không phải là xấu. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rất là kỹ, nhược tác thánh nhãi tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm tức thiện cảnh giới. Nếu mình cho mình là thấy cái điềm lành, cho là mình chứng thánh, hoặc là mình chứng được cái này cái kia, tức là mình rớt trong đường tà. Nếu mình không cho mình chứng thánh, không dính mắc vào cảnh giới mình thấy, thì đó là cảnh giới tốt. Nên quý Phật tử phải hiểu, buông xả hết. Cho nên có một tức là thiền sư Đạo Nguyên đến hỏi thiền sư Như Tịnh thế nào cảnh giới tối cao của thiền. Hỏi nè, thế nào là cảnh giới tối cao của thiền? Thì thiền sư Như Tịnh nói: buông xả thân tâm. Hỏi: thế nào là buông xả thân tâm? Thiền định mỗi ngày. Hiểu không? Không hiểu thì tôi cũng chịu thua luôn á. Hỏi là thế nào là cảnh giới tối cao của nhà thiền? Buông xả thân tâm. Hỏi: thế nào là buông xả thân tâm? Thiền định mỗi ngày. Thì như vậy đây, chúng ta thiền định mỗi ngày thì điều kiện tiên quyết nhất là chúng ta phải buông xả thân tâm, đừng có dính mắc, phải không? Tất cả những ngoại cảnh hay là nội ma trong tâm thức của mình đều dẹp hết. Mà trong tinh thần của thiền sư Năm Tới nói là gì? Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, gặp Phật cũng giết, gặp ma cũng giết. Mà thiền sư Kiều Châu nói là sao? Chỗ không có Phật thì các ông phải mau chạy qua, mà chỗ có Phật thì các ông cũng đừng có lưu luyến. Đó, trên ba cái phần này quý Phật tử thấy là cái người tu thiền của mình là vô sở đắc, vô sở chứng. Cái gì chứng cái gì đắc, phải không? Trên ba cái điều kiện này quý Phật tử mà tu được cái điểm đó rồi á, là luôn luôn phản quan lại chính mình, soi lại chính mình để mà sống còn trong cái biển thiền đó, thì quý Phật tử thấy là mình không dính mắc một cái gì hết. Cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên một cái phần ngồi lề chút, mà quý Phật tử thấy mình thực tập hàng ngày là quý Phật tử khi mà chết, mà thứ nhất là, một là chưa giải thoát, thứ hai là chưa tròn bổn nguyện, là quý Phật tử phải nhớ một cái điểm này. Hạn như trong kinh thường diễn tả, khi một người sắp mất một hai ngày, đúng không, một hai ngày mà mình không biết mình chết, mình tưởng rằng mình vẫn còn sống, cái thần thức ra rồi mà mình vẫn đinh ninh mình còn sống chứ không phải là chết. Đó là kỳ một cái điểm. Khi mà gá cái thân trung ấm rồi, cái mình về nhà, đầu tiên nhất là mình gặp người thân của mình, hoặc là vợ mình, hoặc là chồng mình, hoặc là con mình, cái mình nói chuyện, cái mình nói chuyện cái họ nói với mình, cái mình bực lắm. Bắt đầu trong cái tư duy của mình có một cái niệm mường tượng hay là mình chết, thì đầu tiên nhất là cái người đó đến soi cái kiến. Sau khi mà soi cái gương lớn rồi đó thì bỗng nhiên không thấy mình có cái bóng trong đó, thì mới hay ra được rằng mình đã chết. Thì ngay trong giờ phút đó, một là sợ hãi, hai là buồn khổ, thì ngay trong giờ phút đó là rớt trong cõi xấu. Mà tinh thần của nhà thiền, tại sao mình không có một cái ý thức rằng ai thấy được rằng trong gương không có bóng, tức là Phật tánh theo mình. Chỉ cần mà quý Phật tử soi lại cái chỗ đó là quý Phật tử giải thoát. Nhưng mà hàng ngày chúng ta do phan duyên nhiều quá, chúng ta không nhận diện ra được cái gì thấy được trong gương không có bóng hình, là quý Phật tử giải thoát cái một luôn. Tôi mới khám phá là đó, chia sẻ quý Phật tử thật nè, tôi khám phá chỗ này nè. Mình biết được rằng cái gì biết được là trong gương không có bóng, như vậy có một ông chủ, khi mình mất rồi vẫn có ông chủ theo mình suốt luôn. Cho nên Phật nói là chúng sanh xuống ba đường sáu nẻo, Phật tánh cũng xuống ba đường sáu nẻo. Khi quý Phật tử mà rớt xuống địa ngục, Diêm Vương hay là quỷ mà Atula gì đó, không biết đó, đâm bức tử, nó đánh bức tử, đau không? Đau chứ. Đau khổ thì cái gì biết được rằng, cái gì biết được đau khổ? Thì như vậy Phật tánh xuống địa ngục với mình luôn. Mà mình không phản quan lại được là do chúng ta khi ngồi thiền, khi đi đứng đều phan duyên theo niệm, hoặc là phan duyên theo ngoại cảnh, hoặc là thiện, hoặc là ác, phải không? Tức là ngay trong giờ phút đó là phải buông xả hết, đừng dính mắc. Thì đó là quý Phật tử hành thiền chân chánh. Mà hành thiền như vậy rồi thì có điên có khùng gì hết đó. Nếu mà điên khùng là tụi tôi điên khùng hơn quý Phật tử. Theo Hòa Thượng 20 mấy năm, chắc giờ này các cũng tỉnh tỉnh luôn. Mà tôi rất là tỉnh, tiên trí, phải không? Đó. Rồi cái ai hỏi nữa không?
Dạ cho ông hỏi tại sao trong kinh nói là ái dục là hồi gốc của luân hồi sanh tử.
Thì đây á, là trong kinh á, hay nói khác hơn là quý Phật tử mà tu theo về cái pháp môn Tịnh Độ thì người xưa người ta cũng có nói rồi, gì ái hà thiên xích lãng, khổ hải quạn trùng ba, dục thoát luân hồi lộ, tạo cách niệm Di Đà. Tức là người xưa người ta đã nương theo lời Phật, ta nói là cái biển khổ của ái dục rất là lớn, gốc từ luân hồi mà ra. Ở đây á, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện trong thiền thoại kể lại, tức là gốc ái dục, cái sự luân hồi từ cái ái dục mà nó sanh ra. Ái dục là tức là chúng ta nói về cái khát ái và cái sự thèm muốn. Không những là chúng ta nói về khát ái về nam và người nữ, mà tất cả cái sự khát ái trong cuộc sống giữa đời thường này, quý như là chú quý Phật tử là khát ái chiếc xe, cái nhà, cái cửa, tất cả mọi thứ. Mà khi mà quý Phật tử khát ái mà mất đi rồi, cái tâm niệm mình còn ham muốn cái nhà, ham muốn cái cửa, ham muốn chiếc xe, ham muốn tất cả các thứ ham muốn, thì mình đi không có được. Mình vẫn quyến luyến, mình vẫn lưu luyến. Mà chính cái điều quyến luyến lưu luyến đó, có những cái thần thức họ ở tới 100 năm, 200 năm, 300 năm, cái khi 400-500 năm họ không chịu đi. Hàng như bây giờ quý Phật tử thấy cái người mà đây tôi chia sẻ thêm, cái người mà hay mà thích chơi đồ cổ, phải không? Thích chơi đồ cổ mà tôi bảo đảm mà đi không bao giờ đi được, vì họ lưu luyến cái đồ cổ của họ và cả cái tủ và cái bàn. Ái tức là lòng ham muốn, lòng khát ái trong cái gì hết, phải không? Cho nên trong thiền thoại cái một câu chuyện đó, có ông thiền sư này, ông có hai người đệ tử, tới hai vợ chồng rất là thân tín với ông. Một hôm trước lúc đi xa, ông dặn lại là khi mà thầy đi xa rồi, tụi con mà có cái sự kiện gì hết, chớ đừng cái buồn thương khóc lóc, nhớ nha. Ông dặn rất là kỹ. Thì quá tình sau khi mà hòa thượng đi được 3-4 tháng, cái ông chồng ở nhà cái ông nhóm bệnh, ông bệnh cái ông chết. Ông chết rồi bà vợ bà quên cái lời ông thầy dặn, bà ôm nó khóc, khóc khủng khiếp luôn. Khóc cái sau khi mà chôn cất, cái một hôm cái ông hòa thượng về, cái bà thí chủ bữa đó mới nói là: bạch hòa thượng, không hiểu vì sao mà từ khi mà chồng con mất rồi, cái lỗ mũi con nó nhức chịu không nổi luôn, chịu bây giờ khó chịu quá. Thì lúc này thiền sư nói: bây giờ con hỉ thật là mạnh đó đi. Bây giờ hỉ đó, cái có một cái con sâu thật là lớn. Thì lúc này thiền sư nói: chồng của con giật mình, nó ổ chồng của con sao mà tái sanh vào cái loài này. Là khi mà thầy ra đi, thầy có dặn rồi, nhớ là đừng có quyến luyến, đừng có khóc than. Mà con ôm chồng con khóc quá, cho nên bây giờ cái chân tánh nó bị động, chân tánh bị động, cho nên khởi lên một cái niệm lưu luyến, nó tái sanh vào cái loài súc sanh này. Thôi để sẵn dịp đây thầy chú nguyện thầy khai thị. Thì quá tình sau khi mà được hòa thượng chú nguyện khai thị, thì con sâu nó mất, được sanh về cõi lành. Thì qua này á, là minh chứng được rằng ái dục là nguồn gốc của luân hồi sanh tử. Tất cả những cái gì mà có ái, cho nên mình tu tập là gì? Mình tập buông xả đó. Mình tập buông xả, mình có vẫn có chồng, vẫn có con, vẫn có vợ, vẫn hết, nhưng mà mình buông xả từ từ, đừng có luyến ái nhiều quá, thì mình ra đi rất là an ổn, rất là thảnh thơi, rất là tự tại. Đó. À, quý Phật tử hỏi thêm gì đó không? Nếu mà quý Phật tử ngại thì lần sau chúng ta học thì mình ghi trong tờ giấy, không? Để lên thư hỏi. Phật dạy là người nào muốn đời sau được thông minh trí tuệ, khi đến chùa, khi đến tịnh xá gặp quý thầy phải hỏi những cái điều thắc mắc trong kinh điển thì đời sau được trí tuệ. Hoặc là giữa trong pháp hội, cái mình thắc mắc gì cái mình nêu lên, đời sau mình được trí tuệ, phải không? Hỏi thêm không? Nên phải nhữ mới được. Nhữ Phật tử mới nói. Phật tử nào hỏi thêm không? Thì thôi bây giờ không hỏi thì thôi chúng ta hồi hướng ha. Rồi.
Chúng